Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình với những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với xã Xuân Cẩm và thăm một số khu công nghiệp trên địa bàn xã. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp. Đổi mới thi giáo viên dạy giỏi khi không còn cấp huyện. Bắc Ninh tham gia triển lãm thành tựu di sản ngàn năm tại khu di tích và danh thắng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 17 tháng 12, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, thăm và làm việc tại khu công nghiệp Hòa Phú, kiểm tra thực địa tiến độ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Châu Minh, Bắc Lý, Hương Lâm. Cùng đi có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái cùng đoàn công tác đã đến thăm, nắm tình hình sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Phu Hai. Đây là một trong 42 doanh nghiệp FDI đầu tư tại khu công nghiệp Hòa Phú, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2025 với tổng vốn đầu tư 49 triệu đô la. Diện tích thuê đất là 30.000 m2. Công ty chuyên chế xuất gia công lắp ráp các sản phẩm điện tử viễn thông. Tại thời điểm này, công ty sử dụng 1.000 lao động. Đối với khu công nghiệp Hòa Phú, đến thời điểm hiện tại đã cơ bản giải phóng mặt bằng. Diện tích đã chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất đạt 97,6%, tỷ lệ lấp đầy đạt 80%, có 52 doanh nghiệp trong khu công nghiệp, vốn đầu tư 932 triệu đô la và 1.355 tỷ đồng, thu hút khoảng hơn 9.000 lao động. Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo tiến độ đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, sớm hoàn thiện đưa vào khai thác các tuyến giao thông kết nối khu công nghiệp với các tuyến giao thông ngoại vi, để đảm bảo giao thông cho khu công nghiệp Hòa Phú và các khu công nghiệp lân cận. Đối với dự án khu công nghiệp Châu Minh Bắc Lý Hương Lâm giai đoạn 1, quy mô 105,5 ha, tổng nguồn vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, hiện đang thực hiện san nền, đường giao thông thoát nước. Chủ đầu tư đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Xuân Cẩm và các ngành đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đề nghị tỉnh sớm ban hành cơ chế đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn nguồn cung vật liệu để đảm bảo tiến độ san lấp, kịp thời thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp với Sở Xây dựng, chủ đầu tư rà soát lại quy hoạch các khu công nghiệp, tính toán tỷ lệ cây xanh, mặt nước cho phù hợp, ưu tiên bố trí không gian hồ điều hòa chứa nước để đảm bảo tiêu thoát nước cho khu công nghiệp và khu dân cư. Đối với khó khăn về vật liệu san lấp, Bí thư Tỉnh ủy giao các sở ngành tham mưu các giải pháp tháo gỡ trên tinh thần ưu tiên cho các dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm của tỉnh.
Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuân Cẩm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái chỉ đạo, với lợi thế là địa bàn trọng điểm phát triển công nghiệp gồm 3 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp có tổng diện tích hơn 1.000 ha, xã Xuân Cẩm cần sớm hoàn thành việc lập quy hoạch đẩy mạnh phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển công nghiệp đô thị dịch vụ. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng. Từ khi đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay, xã luôn chủ động, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với đó, lãnh đạo kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng mạnh. Cơ cấu kinh tế và lao động chuyển dịch tích cực, hạ tầng kinh tế xã hội phát triển toàn diện, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Đảng ủy xã Xuân Cẩm đề xuất tỉnh xem xét quyết định đầu tư sớm 2 tuyến đường kết nối với các xã trong khu vực, tạo điều kiện phát triển các khu cụm công nghiệp, kết nối giao thương và thu hút đầu tư. Bổ sung quy hoạch phát triển mới 1 khu công nghiệp và 1 cụm công nghiệp trên địa bàn xã với tổng diện tích khoảng 235 ha. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kiến nghị của xã Xuân Cẩm, nhất là đề xuất liên quan đến xây dựng hạ tầng phát triển công nghiệp. Đặc biệt, hiện xã Xuân Cẩm có nhiều tiêu chí tiếp cận với tiêu chí phát triển lên phường. Vì vậy, các sở quan tâm, hỗ trợ xây dựng, xác định cơ chế đặc thù để ưu tiên nguồn lực đầu tư. Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái đánh giá cao những kết quả xã Xuân Cẩm đạt được kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng tình với những mục tiêu lớn xã Xuân Cẩm đề ra, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo xã thường xuyên bám sát, kết nối chặt chẽ với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, chủ động nghiên cứu đề xuất để kịp thời bổ sung vào quy hoạch các khu cụm công nghiệp trên địa bàn, phối hợp với các doanh nghiệp, nhà đầu tư tập trung các biện pháp tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Về tháo gỡ những nút thắt giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy gợi mở.
Về chủ trương chung nhất trí cái tuyến đường 296B kéo dài, nếu như mà theo hướng BT được thì nhất trí, nếu làm được rất tốt, tạo nguồn lực cho tỉnh, vừa tạo ra những diện mạo mới cho Xuân Cẩm. Và đây cũng là một tiêu chí để đưa lên là đô thị để lúc là góp phần vào trong cái mục tiêu chung của tỉnh thôi. Và hôm nay là các sở nêu ra mở ra hướng mới cho Xuân Cẩm. Còn tuyến đường kết nối giữa 293 và cái đường 295 kết nối khu công nghiệp ấy, thì đề nghị địa phương phối hợp với cả nhà đầu tư, chủ đầu tư phối hợp với cả chỗ ban quản lý khu công nghiệp rồi các sở tài chính vân vân ngồi bàn phương án.
Đối với các nhiệm vụ khác, đồng chí yêu cầu xã Xuân Cẩm tập trung cao, chuẩn bị tốt cho công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ, chăm lo Tết Nguyên đán cho hộ nghèo, công nhân lao động, chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Sáng 17 tháng 12, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và phát triển thị trường bất động sản. Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì. Dự tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Hiện cả nước có gần 3.300 dự án bất động sản với quy mô khoảng 5,9 triệu căn hộ. Trong đó, nhà ở xã hội giữ vai trò then chốt với 698 dự án, quy mô trên 657.000 căn. Đạt khoảng 62% mục tiêu đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030. Năm 2025, cả nước đã khởi công mới 90 dự án, hoàn thành trên 102.600 căn, vượt 102% kế hoạch đề ra. Đáng chú ý có 19 địa phương đạt và vượt chỉ tiêu. Tỉnh Bắc Ninh năm 2025 đã quyết liệt thực hiện đúng tiến độ phát triển nhà ở theo đề án của Chính phủ. Dự kiến đến hết năm nay, toàn tỉnh hoàn thành trên 15.900 căn nhà ở xã hội. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương phải chủ động bố trí quỹ đất, mỏ nguyên vật liệu, thực hiện các thủ tục hành chính theo luồng xanh để phát triển nhà ở xã hội, kịp thời phối hợp với các bộ ngành để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà dột nát, tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về thể chế, thực hiện các giải pháp để giải quyết tồn kho của các bất động sản, ứng dụng chuyển đổi số để phát triển thị trường bất động sản công khai minh bạch. Về chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương phải rà soát hoàn thiện việc xây dựng và đảm bảo địa phương mình không có nhà tạm, nhà dột nát để không ai bị bỏ lại phía sau.
Cũng trong sáng 17 tháng 12, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, làm việc với các sở ngành địa phương nhằm giải quyết kiến nghị của Ủy ban Nhân dân xã Tân Chi về vướng mắc trình tự thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất, tạo vốn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã và kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Hải quân về vướng mắc thu tiền sử dụng đất, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở và văn hóa, trường mầm non, sân thể thao, chợ thôn Đông, xã Tam Giang. Dự án khu đất ở đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại thôn An Động, xã Tân Chi có diện tích quy hoạch hơn 107,8 nghìn m², quy mô dân số dự kiến hơn 2.000 người. Dự án thực hiện thu hồi hơn 108,5 nghìn m² đất, trong đó diện tích bồi thường hơn 97 nghìn m², với tổng kinh phí hơn 40,5 tỷ đồng. Đến nay đã có 125/177 hộ nhận tiền đền bù, còn 52 hộ với diện tích hơn 28 nghìn m² chưa nhận. Ủy ban Nhân dân xã Tân Chi đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép hoàn thiện các thủ tục đầu tư, các cơ quan chức năng hướng dẫn chuyên môn, thực hiện các bước theo quy định. Trên cơ sở ý kiến đóng góp thảo luận của các sở ngành địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải giao Ủy ban Nhân dân xã Tân Chi rà soát đối chiếu với quy hoạch phân khu để điều chỉnh lại quy hoạch dự án, lập dự án đầu tư phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tiếp tục bồi thường phần còn lại để tạo quỹ đất sạch. Sau đó, xã tiếp tục lập phê duyệt chủ trương đầu tư để trình Sở Tài chính thẩm định phê duyệt, đề xuất phương án đấu giá, quyết định đấu giá để Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt phương án đấu giá, quyết định đấu giá, xác định giá khởi điểm và tổ chức đấu giá trong quá trình thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành để được hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Đối với vướng mắc dự án nhà ở và nhà văn hóa, trường mầm non, sân thể thao, chợ thôn Đông, xã Tam Giang, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Hải quân đã nộp ngân sách nhà nước hơn 71,5 tỷ đồng tiền sử dụng đất, dư hơn 2,6 tỷ đồng so với số tiền phải nộp. Đơn vị kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành xem xét xác nhận việc đơn vị đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất. Đối với số tiền còn dư cho phép công ty hạch toán và chi phí xây dựng, đồng thời xin chuyển nhượng diện tích còn lại cho khách hàng và bàn giao dự án cho địa phương quản lý đưa vào sử dụng. Về nội dung này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải giao Thuế tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các đơn vị trong ngành xác nhận doanh nghiệp đã nộp đủ tiền chúng đấu giá theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, làm cơ sở để Văn phòng đăng ký đất đai Bắc Ninh số 2 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời doanh nghiệp hạch toán chi phí xây dựng, bàn giao cho khách hàng đưa vào sử dụng và giao địa phương quản lý theo đúng quy định.
Sáng 17 tháng 12, đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, dự và chỉ đạo tại hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ năm 2025 Đảng ủy xã Văn Môn. Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận đánh giá cao kết quả đạt được của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Văn Môn năm 2025, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai đồng bộ các chương trình hành động, triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời chuẩn bị chu đáo, chủ động và toàn diện cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp trong thời gian tới, bảo đảm tổ chức cuộc bầu cử đúng quy định, an toàn, dân chủ, công khai và đạt kết quả cao nhất.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh gồm các đại biểu Trần Thị Vân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Leo Thị Lịch, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đã tiếp xúc cử tri xã Tiên Lục sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15. Dự buổi tiếp xúc cử tri có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Tuấn. Cử tri xã Tiên Lục kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở, miễn học phí cho trẻ mầm non ngoài công lập, hỗ trợ xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn và giải pháp phục hồi sản xuất cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Cử tri cũng đề nghị tăng cường đấu tranh xử lý tin giả, bảo đảm ổn định tư tưởng xã hội trước thềm Đại hội Đảng các cấp. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận tiếp thu đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri, các nội dung thuộc thẩm quyền trung ương và địa phương sẽ được tổng hợp phản ánh và theo dõi giải quyết theo quy định.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh gồm các đại biểu Trần Văn Tuấn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Văn Thi, Nguyễn Thị Hà, giáo viên trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên, đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15 tại xã Lâm Thao. Dự buổi tiếp xúc cử tri có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng. Cử tri xã Lâm Thao đề nghị Trung ương và tỉnh quan tâm hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, có cơ chế tuyển dụng chuyên viên tư vấn tâm lý chuyên trách tại các trường học, mở rộng chính sách khám chữa bệnh cho người cao tuổi, nâng mức phụ cấp nghề cho nhân viên y tế cơ sở. Bên cạnh đó, tiếp tục có chính sách hỗ trợ về nông nghiệp, hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu tập thể, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP, tiếp tục hoàn thiện cơ chế đặc thù hỗ trợ làng nghề truyền thống, đưa bộ đội chính quy về cấp xã làm việc để nâng cao hiệu quả, tăng tính chuyên nghiệp. Đồng thời có cơ chế đặc thù khi thu hồi đất giải phóng mặt bằng triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội đi qua địa bàn xã.
Tại xã Tân Yên, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh gồm các đại biểu Trần Văn Tuấn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Thị Việt Hà, Phó giám đốc Sở Tư pháp và đại biểu Nguyễn Văn Thi đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15. Dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị các vấn đề như Quốc hội, Chính phủ khi ban hành chủ trương sáp nhập thôn tổ dân phố cần cân nhắc kỹ yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán và mối quan hệ cộng đồng, ra soát điều chỉnh giảm áp lực học tập, thi cử cho học sinh, nhất là trong tuyển sinh vào trung học phổ thông. Đối với nông nghiệp, cử tri đề nghị tăng mức hỗ trợ thiệt hại do thiên tai bão lũ, đẩy nhanh giải ngân rút ngắn thủ tục, tăng đầu tư hạ tầng phòng chống thiên tai, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, ban hành chế độ lương phụ cấp phù hợp hơn đối với cán bộ công chức viên chức cấp xã thôn. Phát biểu tại hội nghị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao đổi làm rõ nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến các lĩnh vực kinh tế xã hội, đất đai, giáo dục và chế độ chính sách, đồng thời tiếp thu đầy đủ, tổng hợp ý kiến gửi đến Quốc hội, Chính phủ, bộ ngành xem xét, nghiên cứu giải quyết. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp xã, đề nghị địa phương quan tâm giải quyết.
Trong hai ngày 17 và 18 tháng 12, đoàn công tác của Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ do bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, Ban 4, làm trưởng đoàn, làm việc tại tỉnh Bắc Ninh nhằm khảo sát đánh giá thực trạng và tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong cung cấp thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp năm 2025. Tính đến hết ngày 16 tháng 12, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 1,2 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó tỷ lệ tiếp nhận trực tuyến cấp tỉnh đạt 100%, cấp xã đạt hơn 81%. Tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn cấp tỉnh đạt 95,05%, cấp xã đạt 99,51%. Đến ngày 17 tháng 12, Bắc Ninh tiếp tục giữ vững vị trí số 1 toàn quốc bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp với tổng điểm 96,26/100. Đối với việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, theo tinh thần nghị quyết số 66 của Chính phủ, tỉnh đã cắt giảm thời gian giải quyết 742 thủ tục, đạt tỷ lệ 34,3%, vượt mục tiêu 30% theo yêu cầu của Chính phủ. Trọng tâm là các lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư, môi trường và đăng ký doanh nghiệp. đoàn công tác đánh giá cao những nỗ lực, cách làm sáng tạo cũng như kết quả đạt được của tỉnh Bắc Ninh. Đối với các ý kiến đóng góp, đoàn công tác tiếp thu trao đổi đề xuất với Chính phủ và các bộ ngành trung ương nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách và thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, xã Đồng Việt đã đạt được kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 15% mỗi năm. Trong quá trình triển khai, địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó đa dạng hóa sinh kế cho người dân được xác định là hướng đi trọng tâm, lâu dài. Trên cơ sở điều kiện sản xuất thực tế, xã lựa chọn các mô hình chăn nuôi phù hợp, giúp người dân có thêm việc làm tại chỗ. Đến nay, toàn xã giảm còn 54 hộ nghèo, chiếm 0,8%, cho thấy hiệu quả rõ nét của các chính sách hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu. Từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, gần 40 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người khuyết tật nhẹ đã được hỗ trợ bò cái sinh sản, gà thương phẩm, thức ăn chăn nuôi và phế phẩm sinh học. Việc hỗ trợ được gắn với hướng dẫn kỹ thuật giúp các hộ sử dụng hiệu quả nguồn vốn, hạn chế rủi ro trong sản xuất. Theo đánh giá của địa phương, từ các mô hình sinh kế này, nhiều hộ đã mạnh dạn mở rộng quy mô chăn nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế.
Từ ngày 15 đến 17 tháng 12, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản và bàn giao cá giống, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học cho các hộ tham gia mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong nuôi cá diêu hồng trong lồng bè tại xã Cao Đức. Trong ngày 15 tháng 12, tổ chức tập huấn cho 7 hộ tham gia mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong nuôi cá diêu hồng trong lồng bè. Ngày 16 tháng 12, tổ chức bàn giao giống vật tư. Ngày 17 tháng 12, tổ chức tập huấn tuyên truyền về nuôi trồng thủy sản và phát triển nông nghiệp bền vững cho 120 hộ dân trên địa bàn xã Cao Đức. Thông qua lớp tập huấn, bà con sẽ được trang bị những kiến thức kỹ thuật cơ bản và nâng cao về nuôi cá lồng trên sông, kỹ thuật chăm sóc quản lý đàn vật nuôi, sử dụng thức ăn hợp lý, quản lý môi trường nước, phòng và trị bệnh cho cá, kỹ thuật thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm gắn với định hướng phát triển bền vững. Cùng với tập huấn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai mô hình điểm ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong nuôi cá diêu hồng trong lồng bè tại xã Cao Đức cho 7 hộ dân với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Mô hình được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hướng tới phát triển nghề nuôi cá lồng theo hướng an toàn bền vững, đồng thời tạo điều kiện để bà con trong xã và các địa phương lân cận tham quan, học tập, nhân rộng.
Thưa quý vị, nhờ biết áp dụng và làm chủ kỹ thuật, nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đã thành công với mô hình chăn nuôi và trồng trọt. Tại xã Yên Định, từ sự cần cù trong lao động, một số hộ đã vươn lên phát triển kinh tế, trong đó có mô hình trồng cam đường canh của gia đình anh Nguyễn Huy Bình, thôn Đồng Chu. Từ vùng đất khó đến nay, hơn 600 gốc cam đã bắt đầu bước vào vụ thu hoạch, mang lại hiệu quả cho gia đình. Để có vườn cam đường canh đạt năng suất cao là biết bao mồ hôi, công sức và sự tâm huyết của vợ chồng anh Nguyễn Huy Bình, thôn Đồng Chu. 6 năm trước, khu đồi rộng hơn 3 hectare này là diện tích trồng keo, trồng bưởi, tuy nhiên không mang lại hiệu quả. Từ việc học tập tại các mô hình trên mạng xã hội và trực tiếp đi tham quan học tập kinh nghiệm tại một số nhà vườn, anh Bình quyết định ghép cây cam đường canh trên cây bưởi. Tổng số hơn 1.000 cây, đến nay đã có 600 cây cam chuẩn bị cho thu hoạch. Anh Nguyễn Huy Bình, thôn Đồng Chu, xã Yên Định nói.
Trước khi mình bắt quả là cây mình làm sẽ cây nó phải khỏe. Khỏe để mình tạo được bộ rễ khỏe thì sau mình sẽ khoanh cành để mình xiết nước, để ủ mầm hoa. Rồi cái quan trọng nhất là phải có nước và phân. Phân là phân hữu cơ. Cái này thì bây giờ thì làm cái này thì nó cũng mất nhiều công lao lắm. Cũng mong muốn là làm sao mà cái sản phẩm này làm vất vả như này mà đầu ra nó ổn định cho gia đình nói riêng và nông dân nói chung là cùng nhau là có cái chỗ mà đầu ra nó thuận lợi hơn.
Từ vùng đất cằn cỗi, với ý chí khát vọng vươn lên và sự ủng hộ của chính quyền địa phương, sự khích lệ động viên từ gia đình, đến nay mô hình trồng cam canh của gia đình anh Bình đã mang lại hiệu quả. Đây là một tín hiệu vui để gia đình tiếp tục có những định hướng trong thời gian tới. Bà Phạm Thị Mai, thôn Đồng Chu, xã Yên Định bày tỏ.
Gia đình thì cũng quyết tâm coi phấn đấu, làm coi bằng được. Mỗi người một mảng, người ta gà, người ta vịt, thì người ta lợn, thì mình cam. Cố gắng coi như phấn đấu. Đấy, đây các em nó cũng rất là vất vả, ngày đêm. Đây nhìn những cái vườn cam đẹp mắt như này cũng vui lắm. Nói chung là rất là đấy, xài lắm, thấy có triển vọng. Để đang coi như là cố gắng phấn đấu rồi phát triển hơn nữa.
Theo Hội Nông dân xã, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi luôn mang tính định hướng, phù hợp với quy hoạch trên địa bàn. Từ những mô hình thành công của hội viên nông dân sẽ là điều kiện thuận lợi để các hộ vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Ông Nguyễn Văn Trinh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Định cho biết.
Cái mô hình này tôi thấy là cũng rất hiệu quả. Đối với Hội Nông dân xã thì đây là một cái mô hình điểm. thì hội nông dân xã cũng có hướng là sẽ tổ chức cho các chi hội trưởng cũng như là những cái hội viên mà có nhu cầu thâm canh cây cam đường canh này thì để đến trực tiếp vườn để tham quan, học hỏi cái kỹ thuật của hội viên Bình để nhân ra cái diện rộng.
Bằng ý chí và khát vọng vươn lên, nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã Yên Định đã thành công với mô hình trồng cam, bưởi, táo, thanh long trên vùng đất khó. Thành quả trong lao động sản xuất của người dân trở thành động lực trong phát triển kinh tế cho gia đình và nâng cao giá trị sản phẩm của nông nghiệp địa phương, là điều kiện thuận lợi đưa kinh tế xã hội vùng miền núi ngày càng phát triển.
Chiều 17 tháng 12, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị gặp mặt báo chí thông tin tuyên truyền về Đại hội Công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã thông tin kết quả chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn phường xã, Công đoàn cơ sở, công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ nhất, dự kiến chương trình đại hội, tóm tắt ý kiến kiến nghị của đoàn viên, công nhân viên chức lao động đối với cấp ủy chính quyền cùng cấp và công đoàn cấp trên, tóm tắt dự thảo báo cáo các chính trị trình Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ nhất. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tổ chức trong một ngày, 20 tháng 12. Tham dự có 300 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 600.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong tỉnh. Đến nay, công tác chuẩn bị đại hội đã được triển khai, bảo đảm đúng yêu cầu tiến độ đề ra. Đại diện các cơ quan báo chí đã trao đổi, đóng góp một số ý kiến vào công tác chuẩn bị đại hội, đề xuất nhiều giải pháp quan trọng để tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng của mình.
Với sự quan tâm đầu tư cho giáo dục, tỉnh Bắc Ninh hiện đã đạt tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp trên 98%, cao hơn khoảng 14% so với mức bình quân chung của cả nước. Có được kết quả này thể hiện sự ưu tiên của tỉnh dành cho giáo dục, nhất là trong việc đảm bảo môi trường học tập an toàn, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão, đồng thời nâng cao chất lượng dạy và học. Cùng với việc kiên cố hóa, Bắc Ninh cũng đầu tư đồng bộ trang thiết bị, dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn. Nhiều công trình trường học được đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện thuận lợi để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các dự án còn lại, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kiên cố hóa 100%, xây dựng hệ thống trường học ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Thưa quý vị, để đáp ứng yêu cầu hoạt động mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không còn cấp huyện, hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi năm học 2025-2026 cũng được ngành giáo dục đào tạo Bắc Ninh điều chỉnh phù hợp, tổ chức hội thi cấp xã và cấp tỉnh, đồng thời giao quyền tự chủ tổ chức hội thi cấp cơ sở cho các xã phường, qua đó nhằm chuẩn hóa nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018. Với nội dung phát triển vận động bò chui qua cổng, nhóm lớp 24 trên 36 tháng tuổi, tiết dự thi giáo viên dạy giỏi cấp xã của cô Nguyễn Thị Hoài, trường mầm non Tân Chi đã để lại nhiều ấn tượng với ban giám khảo. Tiết học vận dụng các phương pháp dạy học tích cực theo hướng lấy trẻ làm trung tâm đã tạo sự lôi cuốn, hứng thú, rèn khả năng tập trung khéo léo trong di chuyển, vận động các em học sinh. Cô Nguyễn Thị Hoài, trường mầm non Tân Chi, xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh nói:
"Năm đầu tiên tham dự cuộc thi trong thời đại chuyển đổi số công nghệ hiện nay thì tôi sẽ ưu tiên chọn những hình thức là sẽ áp dụng những cái trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số tổ chức các hoạt động cho trẻ hàng ngày, giúp trẻ được hứng thú hơn và tập trung hơn trong các giờ học."
Bà Nguyễn Thị Loan, hiệu trưởng trường mầm non Tân Chi, xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
"Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp xã năm nay thì đối với bậc của chúng tôi là có sự khác biệt rõ rệt so với các năm học trước, đó là tổ chức hình thức cho giáo viên dự thi là bốc thăm các lĩnh vực và hoạt động nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan trong quá trình tổ chức đánh giá giáo viên. Và thông qua việc tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi đã tạo động lực cho đội ngũ giáo viên không ngừng rèn luyện, phấn đấu, tích cực học hỏi, đổi mới phương pháp, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động giáo dục. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường cũng như là thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt."
Tại tỉnh Bắc Ninh, hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2025-2026 chia làm hai cấp, cấp xã và cấp tỉnh. Sở Giáo dục Đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi chu kỳ 2025-2029, giao quyền tự chủ cho Ủy ban nhân dân các xã phường tổ chức hội thi cấp cơ sở, Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức hội thi cấp tỉnh. Hình thức tổ chức cơ bản vẫn như những năm trước. Kết quả thi tại cấp xã sẽ là cơ sở để ban tổ chức lựa chọn giáo viên tiêu biểu tham gia cấp tỉnh. Cô giáo Nguyễn Thị Huyền, trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Xô, xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh cảm nhận:
"Tôi cũng vừa hoàn thành xong bài dạy trực tiếp trên lớp của mình. Thông qua kỳ thi này tôi cũng rất là mong muốn được học tập, học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp, các giáo viên để cho chuyên môn của tôi nó vững vàng hơn.
Ông Nguyễn Đăng Thành, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Sau kỳ thi giáo viên ở cấp xã năm nay, thì kinh nghiệm đặt ra là các giáo viên cần có kế hoạch chủ động trong việc thực hiện các phương pháp giảng dạy học tích cực và chủ động trong việc xây dựng các cái biện pháp giáo dục có hiệu quả để khi mà tham gia kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp xã cũng như cấp tỉnh thì khi xây dựng các biện pháp thì có các cái minh chứng cụ thể xác thực là đúng là những học sinh mình đã thực hiện và những cái biện pháp đó đã được triển khai và có hiệu quả tốt.
Ở cấp trung học cơ sở, giáo viên dự thi hai môn khoa học tự nhiên và môn nghệ thuật. Trong đó môn khoa học tự nhiên có 3 phân môn là toán, lý, hóa. Môn nghệ thuật gồm 2 phân môn, âm nhạc và mỹ thuật. Ở cấp xã, việc thành lập ban tổ chức, ban giám khảo do Phòng Văn hóa Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân ra quyết định. Tuy nhiên vì chỉ gói gọn trên địa bàn xã nên ở một số môn đặc thù, việc thiếu giáo viên để lựa chọn tham gia ban giám khảo cũng đang là khó khăn. Ông Trần Tất Phồn, Phó trưởng Phòng Văn hóa Xã hội xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Ban tổ chức hội thi thì chúng tôi đã thành lập ban giám khảo với tiêu chí là các đồng chí là cán bộ quản lý các trường học trên địa bàn xã và lựa chọn những giáo viên tiêu biểu và phải đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh từ 2 năm trở lên. Đối với cấp trung học cơ sở là để lựa chọn được ban giám khảo, đặc biệt những cái môn mỹ thuật chẳng hạn hay môn hóa học chẳng hạn, cái đó cũng là một cái hạn chế. Đối với chúng tôi là rất mong muốn đề xuất là sau này sở dục có thể là tổ chức những cuộc thi này theo cụm với quy mô như vậy thì sẽ phù hợp hơn.
Hội thi giáo viên dạy giỏi được tổ chức theo chu kỳ năm học 2025-2026. Hội thi cấp tỉnh chỉ tổ chức 2 cấp, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Cấp mầm non, tiểu học giao quyền tự chủ tổ chức cho các xã phường.
Từ ngày 18 đến 22 tháng 12, tại khu di tích và danh thắng Yên Tử, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra triển lãm thành tựu di sản ngàn năm với chủ đề Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc. Tham gia triển lãm, tỉnh Bắc Ninh trưng bày giới thiệu hơn 50 hiện vật cùng trên 100 hình ảnh tư liệu tiêu biểu về hệ thống di tích Tây Yên Tử Vĩnh Nghiêm Bồ Đà. Nội dung trưng bày được xây dựng khoa học bám sát các tiêu chí UNESCO, làm nổi bật giá trị cảnh quan thiên nhiên, lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng và không gian văn hóa Phật giáo Trúc Lâm. Điểm nhấn là giới thiệu 2 di tích quốc gia đặc biệt của tỉnh Bắc Ninh gồm chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bồ Đà, di sản tư liệu mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương, các bản in mộc bản hiện vật khảo cổ thời Lý Trần cùng nhiều ấn phẩm nghiên cứu có giá trị. Trong khuôn khổ trưng bày còn có những hoạt động trải nghiệm in mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm phục vụ khách tham quan. Thông qua hoạt động này, hình ảnh quê hương Bắc Ninh giàu truyền thống lịch sử văn hóa tiếp tục được quảng bá rộng rãi trong không gian di sản thế giới.
Sáng 17 tháng 12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác cư trú trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 36 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Tại 3 địa điểm là Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 Chũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 Lạng Giang và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 Hạp Lĩnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp cống hiến của các thế hệ cán bộ quân đội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời thông tin tới các đại biểu về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Bắc Ninh năm 2025. Các đồng chí nhấn mạnh lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Nhiều tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mong muốn các đồng chí cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển vững mạnh. Bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 16 đến 24 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 16 đến 25 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 17 đến 24 độ. Tới đây, thời lượng của chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.